Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể, qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Bước gần Chúa hơn, bài 9, Người học trò xuất sắc của Chúa Giêsu. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Hôm nay chúng ta trở lại với bài học Bước đến gần hơn với Chúa Giêsu. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện có liên quan đến bài học của chúng ta. Tôi biết ở một nơi kia, tôi không tiện nêu tên, có dân số khá đông, nhưng có rất ít mục sư và hội thánh tại đó. Các tín hữu không được gặp nhau tại những khu vực công cộng hay tòa nhà nào. Thay vào đó, họ gặp nhau trong rừng và địa điểm thường phải thay đổi liên tục. Sao cho họ không bị phát hiện? Điều đó thật kinh khủng phải không? Họ thường nhóm lại vào khoảng 2 đến 3 giờ sáng. Họ chỉ có một quyển kinh thánh duy nhất được chôn ở một nơi kín đáo. Và mỗi khi nhóm lại, họ cử một người chạy thật nhanh đến vị trí của kinh thánh được giấu. Người này chỉ được lấy một mảnh giấy duy nhất, rồi mang trở lại với bụi nhóm ở giữa rừng vào lúc đêm khuya như thế. Hiện giờ họ đang đọc tới phúc âm Giăng. Nếu người được cử đi lấy kinh thánh bị phát hiện, thì họ chỉ bị mất một tờ giấy duy nhất, thay vì cả quyển kinh thánh phải bị mất. Khi tờ giấy được mang đến, mọi người ngồi lại và đọc mảnh giấy đó một cách lớn tiếng. Họ phải dùng đèn pin để đọc lời của Chúa được chép trong mảnh giấy đó. Sau đó, người đã lấy mảnh giấy sẽ mang mảnh giấy trở lại quyển kinh thánh, để không một ai biết quyển kinh thánh ở đâu vì họ không muốn tất cả bị phát hiện. Chúng ta hãy trở lại với loạt bài học bước gần hơn. Và như quý vị cũng thấy sự khao khát đọc kinh thánh của những anh em tín hữu trong câu chuyện vừa rồi như thế nào. Khi tôi biết được câu chuyện này, tôi thầm nguyện cho tôi và quý vị rằng, Chúa ơi, xin cho chúng con có được sự đói khát lời của Ngài như họ vậy. Nếu quý vị muốn tìm kiếm và bước theo Chúa Giêsu trong đời sống thường ngày, thì quý vị cần phải thực hiện điều mà Chúa Giêsu đã làm, đó là đọc kinh thánh. Chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm vấn đề này hôm nay. Xin quý vị mở kinh thánh và chúng ta cùng đọc với nhau các phân đoạn kinh thánh sau. Luca đoạn 3 từ câu 21 đến câu 23 phần A. Vả, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Ngài đưa cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng, Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Khi Đức Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình, thì Ngài có độ 30 tuổi. Luca đoạn 4 từ câu 1 đến câu 9, Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết. Kỳ đã mãn thì Ngài đói. Ma quỷ bèn nói với Ngài rằng, Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng, loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Ma quỷ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút và nói rằng, Ta sẽ cho ngươi hết thảy quyền phép và sự vinh hiển của các nước đó, vì đã giao cho ta hết. Ta muốn cho ai tùy ý ta. Vậy nếu ngươi sắp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả. Đức Chúa Giêsu đáp, có chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ cũng đem Ngài đến thành Jerusalem, để Ngài trên nóc đền thờ mà nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi, vì có chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ ngươi, các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp nhầm đá nào chăng. Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo ngươi vấp chân nhầm đá nào chăng. Đức Chúa Giêsu đáp, có phán rằng, ngươi đừng thử Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Đức Chúa Giêsu được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Galilê và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài. Đức Chúa Giêsu đến thành Nazareth là nơi dưỡng dục Ngài theo thói quen nhằm ngày Sa-bát. Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài. Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng, Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức giàu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3. Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em, chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Vả, như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy. Chúng ta là nhiều người mà hiệp đến một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu việc Chúa. Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện. Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 5. Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Học là một trong những kỷ luật thuộc linh cần được leo lên khỏi cái hố mà nền văn hóa của chúng ta đang đặt nó ở trong đó. Chúng ta đều bắt đầu học ở trong trường học và có trường học chúng ta mới học. Tất nhiên cũng có vài người rất thích học hỏi, nhưng cũng có một số người không thể đợi để được tốt nghiệp lâu hơn nữa, nên họ quyết định thôi học. Dù đó là một năm học tốt nghiệp cấp 3, cao đẳng hay một khóa học tốt nghiệp cho một ngành học đặc biệt nào đó chẳng hạn, có gì đó đang mắc vào suy nghĩ của chúng ta cho rằng thế giới thực sự hay cuộc sống thực sự bắt đầu từ việc tốt nghiệp và không còn nỗ lực để đi học nữa. Thậm chí cho dù quý vị có yêu thích việc đi học đến đâu đi nữa, thì tôi cũng tưởng tượng được có thời điểm mà quý vị đang ở trong một khóa học nào đó nhưng nghĩ rằng tại sao mình lại học những điều này, mình sẽ không bao giờ sử dụng đến nó đâu. Đó là điều khiến cho việc học trở nên nhàm chán ngay từ ban đầu. Nhưng cái hố mà chúng ta đang nói đến còn sâu hơn thế nữa. Có những khu vực trong văn hóa của chúng ta nói với chúng ta rằng sự tự do được tìm thấy khi quý vị đi theo trái tim của mình. Vì thế mà chúng ta có câu phương châm, nếu quý vị thấy tốt, hãy làm đi. Hay đôi khi ai đó không muốn làm một việc gì mà họ không thể giải thích được, họ sẽ nói rằng tôi có cảm giác không thích. Vậy điều gì sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta đến với Đấng Christ từ cảm nhận rằng nếu quý vị thấy tốt, hãy làm đi. Chúng ta xu hướng làm bắp tem với phương châm đó và xây dựng đức tin của chúng ta cũng với cảm giác tự cho mình là đúng như thế sao? Đức Chúa Trời tạo nên chúng ta có những cảm xúc, đó là một điều tốt và cũng là một phần có ý nghĩa với chúng ta khi được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Nhưng cảm xúc thường lái đức tin của chúng ta một cách thất thường. Hãy suy nghĩ như vậy. Thực tế, đức tin và cảm xúc cùng bước trên tường. Khi cảm xúc tuột xuống thì kéo luôn cả đức tin đi theo. Nhưng thực tế vẫn trụ lại và chậm chạp kéo đức tin lên, rồi cảm xúc cũng được kéo lên sau đó. Đừng hiểu nhầm ý của tôi. Cảm xúc có vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời và mọi người. Nhưng với những người kiên định và trưởng thành đi theo Đấng Christ, tôi tin chắc rằng thực tế đang song hành với đức tin của họ và hướng cảm xúc của họ theo với. Phương châm của chúng ta hoàn toàn trái ngược với lời của Chúa Giê-xu phán rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu nghĩa là lúc nào cũng có trường học, nghĩa là quý vị phải cam kết trở thành học trò để học suốt đời. Khi quý vị muốn trở thành một môn đồ, quý vị cần phải học liên tục. Martin Luther nói rằng, không có gì nguy hiểm bằng việc chán ngấy với lời Chúa, nghĩ rằng mình biết như vậy là đủ. Người đó sẽ xa rời khỏi lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày một chút. Họ sẽ đánh mất luôn cả Đấng Christ và phúc âm cứu rỗi. Trở thành môn đồ nghĩa là quý vị tin rằng đây là một phần tốt nhất cho cuộc đời mình. Phần miễn phí của cuộc đời sẵn dành cho quý vị đó là sống với lẽ thật của Kinh Thánh. Làm thế nào chúng ta biết Kinh Thánh dạy điều gì? Vậy thì hãy đọc đi. Với những điều tôi vừa chia sẻ với quý vị, tôi muốn đưa ra 3 điều mà chúng ta cần biết để trở thành những người học trò xuất sắc của Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta được tự do để sống cuộc đời tốt nhất mà Ngài dành cho chúng ta. Điều thứ nhất, những người học trò xuất sắc biết rõ có những thời điểm được coi là thử thách trong cuộc đời mình. Khi còn là sinh viên trung học, trong lớp chúng tôi thường có những câu hỏi đặt ra với những giáo viên của mình, như liệu có kiểm tra không? Những sinh viên giỏi thường hiểu rõ là tất nhiên sẽ có một bài kiểm tra, lúc nào cũng như vậy. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng sau khi Chúa Giê-xu chịu phép báp têm, khi Ngài đang cầu nguyện thì có một tiếng phán từ trời rằng, ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Ở những bài đầu trong loạt bài học này, chúng ta đã suy gẫm về vấn đề lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời trong đời sống thường ngày. Nhưng khi Đức Chúa Trời phán với chúng ta, hãy sẵn sàng. Khi đó không phải là chặn cuối của câu chuyện đâu. Trước tiên sẽ là tiếng phán, sau đó sẽ là thử thách. Khi lời Chúa đến với quý vị, kẻ thù rất thích khiến quý vị phải quên nó đi, nghi ngờ, chế giễu hay hiểu sai ý nghĩa của nó. Bởi vì kẻ thù của chúng ta chỉ muốn hủy diệt những điều tốt lành đến trên đời sống của chúng ta mà thôi. Bây giờ Chúa Giê-xu đang ở trong đồng vắng, Ngài kiêng ăn 40 ngày. Chúng ta cũng đọc thấy rằng trong những ngày đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ, và hãy để ý xem Chúa Giêsu bị cám dỗ như thế nào. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Cha vừa phán với Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài. Ma quỷ liền đến thử Ngài để khiến Chúa Giêsu hiểu sai và nghi ngờ điều Đức Chúa Cha đã phán với Ngài. Trước tiên là lời phán, sau đó là cám dỗ từ kẻ thù. Trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời phán với Adam và Eva rất nhiều điều. Satan đã đến và nói với họ rằng, mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn. Nếu quý vị nghiên cứu kỹ Kinh Thánh, quý vị sẽ nhanh chóng nhìn thấy sự cám dỗ không bao giờ nhằm vào những điều chúng ta đang kiểm soát. Nó nhằm vào đức tin của chúng ta trước những gì Đức Chúa Trời phán. Trong cuộc sống, khi tôi vật lộn với nan đề của mình, tôi thường hỏi bản thân mình rằng, phần nào trong lời của Đức Chúa Trời khiến mình nghi ngờ đến nỗi dẫn tới hành động này? Ví dụ như khi tôi đang đối diện với nan đề tham ăn chẳng hạn. Nếu quý vị chỉ nhìn thấy đây là một bài kiểm tra về sự tiết độ không thôi, thì quý vị sẽ nói rằng, tôi sẽ kỷ luật bản thân trong vấn đề ăn uống. Nếu quý vị nhìn thấy đây là thử thách về phương diện đức tin, thì quý vị sẽ nghĩ rằng, tôi có đang thực sự tin cậy lời của Ngài khi Ngài phán với tôi rằng, Ngài sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho tôi khi tôi trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời không? Tôi có thực sự tin rằng cuộc sống tốt nhất đang sẵn dành cho tôi là khi tôi rộng rãi ban cho người nghèo và sống đúng với mục đích của Đức Chúa Trời cho cả thế giới này không? Nếu không thì tại sao? Nếu ma quỷ chỉ cám dỗ Chúa Giêsu về sự tiết độ, thì tôi nghĩ nó phải nói rằng, ta chắc chắn rằng ngươi đang đói, tại sao ngươi không khiến đá này nên bánh đi? Nhưng về mặt cốt lõi, nó chỉ muốn thử thách đức tin của chúng ta trước những điều Đức Chúa Trời phán, để rồi chúng ta sẽ khước từ điều Ngài đã phán rằng, nếu ngươi thực sự là con Đức Chúa Trời, nếu Ngài thực sự yêu ngươi, hãy thử xem Đức Chúa Trời có thực sự phán như thế không. Trước tiên là lời phán, sau đó là thử thách. Những người học trò xuất sắc biết rõ có những thời điểm được coi là thử thách. Vì thế bước đầu tiên để chiến thắng thử thách đó là ghi nhớ. Biết rõ và suy gẫm những điều Đức Chúa Trời phán về quý vị. Điều thứ hai, những người học trò xuất sắc biết rõ làm thế nào để vượt qua bài thi thử thách. Đó là cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Chúa Giêsu phán với chúng ta rằng nếu chúng ta hằng ở trong đạo Ngài, nghĩa là nếu chúng ta suy gẫm lấy những điều Ngài phán dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta được tự do. Tự do khỏi điều gì? Tự do khỏi những cạm bẫy của kẻ thù, là kẻ đến chỉ để cướp, giết và hủy diệt cuộc sống tốt nhất mà Chúa Giêsu đã đến để giải phóng chúng ta. Tự do khỏi sự tàn phá mà tội lỗi tạo ra trong cuộc đời của chúng ta. Một kỷ niệm khác từ thời trung học của tôi, đó là những người bạn, những người biết rất rõ lúc nào cũng có bài kiểm tra. Họ là những người luôn hỏi rằng, liệu có kiểm tra không? Kẻ thù không hề giống với người thầy dạy tiếng Anh rất hiền hậu của chúng tôi, là người luôn cho chúng tôi biết lúc nào sẽ có kiểm tra. Trong mỗi cám dỗ mà Chúa Giêsu phải đối diện, Ngài luôn trưng dẫn các câu kinh thánh trong phục truyền luật lệ ký. Ngài không hề có kinh thánh ở bên cạnh đâu, thưa quý vị. Điều rất rõ ràng ở đây đó là Chúa Giêsu đã học rất kỹ các câu kinh thánh, để rồi bây giờ Ngài sẵn sàng cho bài kiểm tra này. Nếu quý vị không học để chuẩn bị trước cho bài kiểm tra, thì đây sẽ là cuộc chiến tay không với một kẻ thù nguy hiểm hơn rất nhiều, và quý vị phải học lấy từng vũ khí một khi ở trên vũ đài. Với Chúa Giêsu, đây là lúc để đánh trả lại những gì ma quỷ cám dỗ Ngài. Hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ngài trưng dẫn phục truyền luật lệ ký đoạn 8 câu 3 rằng, loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Hãy để ý Ngài không nói rằng, ta không đói. Ngài có chủ đích khi đáp lại với ma quỷ. Đức tin của ta nên lời của Đức Chúa Trời sẽ trỗi hơn cảm giác đang đói trong ta. Ta tin cậy nên lời của Đức Chúa Trời khi Ngài phán rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Kẻ thù tiếp tục thử cám dỗ Chúa Giêsu theo cách khác. Hãy xem mọi nước thế gian. Ta có thể cho ngươi hết thảy. Không cần phải chịu chết trên thập tự giá đâu. Tất cả những gì ngươi cần làm là quỳ xuống thờ lạy ta. Một lần, Chúa Giêsu lại đáp theo như những gì Ngài đã đọc trong phục truyền đoạn 6 câu 13. Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Tôi nghĩ ma quỷ nghĩ trong đầu hắn rằng, hả, ngươi cũng biết câu này sao? Có chỗ nào trong kinh thánh mà ngươi không thuộc không? Satan lại thử Ngài một lần nữa. Nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi. Lần này Satan lại sử dụng đến cả kinh thánh. Quý vị thấy đấy, kẻ thù của chúng ta cũng biết kinh thánh. Nhưng chúng ta cần phải học để biết khi nào Satan đang bẻ cong lời của Đức Chúa Trời là điều đang xảy ra trong phân đoạn kinh thánh này. Satan đã trưng dẫn kinh thánh nhưng lại áp dụng sai ý nghĩa của nó. Chúa Giêsu một lần nữa trưng dẫn phục truyền và Ngài đáp rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Những người học trò xuất sắc biết rõ rằng luôn có những thời điểm được coi là thử thách, và họ cũng biết rất rõ rằng nếu muốn chiến thắng thử thách thì cần học thật kỹ để chuẩn bị cho thử thách. Điều thứ ba, những người học trò xuất sắc không chỉ học Kinh Thánh mà để Kinh Thánh soi xét mình. Kinh Thánh vừa là khung cửa sổ và là gương soi. Là khung cửa sổ vì khi chúng ta đến với Kinh Thánh, chúng ta được gặp gỡ Đức Chúa Trời. Nhưng là gương soi vì qua Kinh Thánh chúng ta có thể nhìn thấy chính mình thực sự như thế nào. Cô-rinh-tô nhì đoạn 13 câu 5 cho chúng ta biết rằng, chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao, miễn là anh em không đáng bị bỏ. Một số người đã sống và đọc Kinh Thánh từ rất lâu rồi, nhưng họ không nhìn thấy chính mình qua Kinh Thánh và không để lời Chúa dẫn dắt họ đến với cuộc đời được biến đổi. Một trong những người tôi có cơ hội gặp gỡ đã và đang được biến đổi với lời Chúa một cách rất kỳ diệu. Công việc của cô là lắng nghe những bài giảng, sau đó lọc đi những phần kém chất lượng trước khi mọi thứ được xuất ra thành audio cho mọi người nghe. Cô được thuê để ngồi trước máy tính và lắng nghe những bài giảng trong vòng 8 tiếng mỗi ngày. Khi bắt đầu, cô đang chịu đựng rất nhiều sự ngã lòng. Thật buồn khi ngay cả chồng của cô cũng đang xem xét đến việc rời bỏ cô. Cô là cơ đốc nhân và thực sự công việc mà cô đang làm rất tuyệt vời. Trong khoảng thời gian sau đó, cô nói rằng sự ngã lòng hay chán nản không còn nữa. Chồng của cô cũng nhìn thấy điều đó. Họ nói rằng chính công việc đã ép cô phải dành thời gian liên tục để suy gẫm lời Chúa. Và việc này không những thay đổi cô, mà còn cứu lấy cuộc hôn nhân của họ khi chồng của cô đang bắt đầu học lời Chúa. Quý vị biết đấy, trước khi lời của Chúa được tạo ra cho mọi người, thì lời Chúa cần được dầm thấm trong lòng họ và chữa lành tấm lòng của họ. Chính họ phải tin vào lẽ thật của lời Chúa phán về họ và phán với họ. Lời Chúa đã ban cho họ theo sự kiên nhẫn và chịu đựng trong khi Đức Chúa Trời hành động. Đôi khi chúng ta học được nhiều điều và chúng ta nghĩ mình đang chạy rất nhanh trên con đường mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nhưng sự thật đó là nếu quý vị dừng lại để tra xét chính mình, có thể quý vị sẽ nhìn thấy mình đang đùa với lời Chúa. Khi suy gẫm Kinh Thánh, quý vị nên chắc chắn rằng điều quan trọng không phải là kiến thức về Kinh Thánh. Đó không phải là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng đó là quý vị được gặp gỡ Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Học và suy gẫm lời Chúa không có nghĩa là chúng ta đang chạy trên con đường mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, nhưng chúng ta đang chạy theo trong một guồng máy mà thôi. Quý vị có biết sự khác biệt là gì không? Khi quý vị chạy trong một guồng máy, quý vị sẽ không bao giờ bỏ lỡ mất một điểm quan trọng nào cả. Làm thế nào để quý vị biết rõ rằng mình đang là người học trò xuất sắc của Đức Chúa Trời? Đó là quý vị được thay đổi và càng được thay đổi giống như Chúa Giê-xu. Quý vị cần phải thành thật biết rằng chúng ta vẫn chưa đạt đến điều đó, nhưng ít nhất quý vị có thể vượt qua vài điểm quan trọng trong guồng máy của Ngài. Nói cách khác, tức là quý vị đang bước từng bước gần hơn với Ngài. Quý vị cần phải giống Chúa Giê-xu hơn lúc đầu. Để kết thúc bài học hôm nay, hãy cùng ôn lại những điều sau. Những học trò xuất sắc của Đấng Christ phải biết rõ có những thời điểm được coi là thử thách trong cuộc đời. Trước tiên là lời phán, sau đó là thử thách. Những học trò xuất sắc biết rõ rằng muốn chiến thắng thử thách, chúng ta cần phải học. Chúa Giê-xu biết rõ lời của Đức Chúa Trời. Muốn bước theo Ngài, chúng ta cần phải làm theo giống như Ngài. Như những điều Ngài đã phán với các môn đồ rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi. Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo.
Lạy Chúa kính yêu, con tạ ơn Ngài vì nhờ lời Ngài, đời sống con được biến đổi từng ngày. Có thể con không được trọn vẹn hoàn hảo, nhưng Ngài đã yêu thương, dùng lời Ngài tỉa sửa đời sống con. Xin Chúa Thánh Linh giúp con mỗi ngày yêu mến lời Chúa, không phải vì kiến thức, nhưng vì chính Ngài, vì chính lòng yêu mến mong muốn biết Chúa càng hơn. Xin cho đời sống con trở nên giống Chúa Giê-xu càng hơn khi con đến với lời Ngài. Amen.